Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
President Putin is now trying to use a weapon.
Tổng thư ký NATO nói ông Putin đang cố dùng mùa đông làm vũ khí đánh Ukraine. Mỹ cân nhắc gửi vũ khí tấn công xa 150 km cho Ukraine. Trung Quốc câu lưu nhà báo BBC đưa tin về các cuộc biểu tình COVID-19. Tại Hà Nội, đại sứ Mỹ chúc mừng VinFast xuất lô xe điện đầu tiên sang Mỹ. Vụ bạo hành bé gái đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh, dì ghẻ nhận án tử hình. Cha đẻ bị kết án tù vì che giấu tội phạm.
Thật sự là gia đình rất là bức xúc với cái hành vi của Thái. Nó không có sức ăn năn hối cải nào trước phiên tòa.
Tôi là ông Nguyễn Quang Vinh, đại diện gia đình cháu Vân Anh, bất bình với bản án đối với Trung Thái, cha đẻ của nạn nhân. Nhưng trước hết là bản tin quốc tế. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28 tháng 11 nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng tận dụng mùa đông như một vũ khí chiến tranh chống lại Ukraine và dự báo sẽ có thể có nhiều cuộc tấn công vào lưới điện và hạ tầng cơ sở của Ukraine.
President Putin is now trying to use a weapon.
Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Bucharest, ông Stoltenberg nói ông mong muốn nhu cầu hỗ trợ Ukraine hệ thống phòng không sẽ là một trong những thông điệp chính từ cuộc họp. Tổng thống Rumani kêu gọi cần phải tăng cường hơn nữa sườn phía đông của NATO và mong muốn liên minh bắt đầu vạch kế hoạch cụ thể về các địa điểm gửi quân tới trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công trong khu vực. Lầu Năm Góc đang xem xét đề xuất của Boeing về việc cung cấp cho Ukraine những quả bom chính xác nhỏ, giá rẻ được gắn vào các tên lửa, cho phép Kiev tấn công phía sau các phòng tuyến của Nga khi phương Tây đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu mua thêm vũ khí. Kho vũ khí quân sự của Mỹ và đồng minh đang giảm dần và Ukraine phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng về vũ khí tinh vi hơn khi chiến tranh kéo dài. Hệ thống đề xuất của Boeing được gọi là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất là một trong các kế hoạch đưa vũ khí mới vào sản xuất cho Ukraine và các đồng minh Đông Âu của Mỹ, các nguồn tin trong ngành cho Reuters biết. Hãng tin BBC của Anh cho biết một trong những nhà báo của họ ở Trung Quốc đã bị công an bắt giữ và đánh đập khi đang đưa tin về các cuộc biểu tình hôm 27 tháng 11 phản đối chính sách Zero Covid của nước này, theo AFP. Hàng trăm người đã xuống đường ở các thành phố lớn của Trung Quốc hôm 27 tháng 11 trong một làn sóng phẫn nộ hiếm hoi của công chúng đối với nhà nước. BBC vô cùng lo ngại về cách đối xử với nhà báo Ed Lawrence, người đã bị bắt và còng tay khi đưa tin về các cuộc biểu tình ở Thượng Hải, đài BBC cho biết trong một tuyên bố. Ông Lawrence làm việc ở nước này với tư cách là một nhà báo được cấp thẻ đã bị giam giữ trong vài giờ. Trong thời gian đó, ông bị công an đánh và đá, theo BBC, sau đó ông được thả. Chúng tôi không nhận được lời giải thích hay là xin lỗi chính thức nào từ chính quyền Trung Quốc ngoài tuyên bố của các quan chức sau đó đã thả ông ấy rằng họ đã bắt giữ ông vì phòng ngừa cho ông không bị nhiễm COVID từ đám đông, tuyên bố cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 28 tháng 11 rằng ông Lawrence không khai báo ông là một nhà báo. Những tiến bộ nhanh chóng trong khả năng quân sự của Trung Quốc gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với uy quyền tối cao của Mỹ ở ngoài không gian. Người đứng đầu lực lượng không gian của quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm 28 tháng 11, bà Nina Amagno, giám đốc tham mưu của quân lực không gian Hoa Kỳ cho biết rằng Bắc Kinh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển công nghệ vũ trụ quân sự, bao gồm cả các lĩnh vực như liên lạc vệ tinh và tàu vũ trụ tái sử dụng. Tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể bắt kịp và vượt qua chúng tôi, bà Amagno nói tại một sự kiện ở Sydney do Viện Chính sách Chiến lược Úc điều hành, một tổ chức nghiên cứu được chính phủ Hoa Kỳ và Úc tài trợ một phần. Tiến bộ mà họ đạt được thật đáng kinh ngạc, nhanh đến kinh ngạc. Từng bị tụt hậu trong cuộc chạy đua vũ trụ do Mỹ và Nga thống trị, Bắc Kinh đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, khiến Washington và các quốc gia phương Tây khác phải cảnh giác. Hoa Kỳ và Nga đang thảo luận về việc trả tự do cho ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan thông qua các kênh đặc biệt. Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin hôm 28 tháng 11 dẫn lời một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ. Bà Elizabeth Rood, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga, được dẫn lời nói rằng Hoa Kỳ đã đệ trình một đề xuất nghiêm túc để xem xét, nhưng họ chưa nhận được phản hồi nghiêm túc từ phía Nga. Từ trước tới nay, Nga và Hoa Kỳ thảo luận về một thỏa thuận có thể đưa bà Greiner, người đang phải đối mặt với án tù 9 năm ở Nga về tội buôn ma túy, được quay về Mỹ, và đổi lại, phía Mỹ sẽ phóng thích ông Victor Bout, một người Nga bị kết án vì buôn bán vũ khí. Hiện chưa có thỏa thuận nào được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Việt Nam gửi lời chúc mừng đến hãng sản xuất ô tô VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ Hà Nội cho biết hôm 28 tháng 11. Xin được chúc mừng VinFast với lô hàng xe điện đầu tiên đến Hoa Kỳ. Chúng tôi mong muốn mở rộng thêm quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam với việc khai trương cơ sở sản xuất xe điện ở nước ngoài đầu tiên của VinFast vào năm 2023 tại Hoa Kỳ. Đó là thông điệp của Đại sứ Mark Knapper theo trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ. Như VOA đã đưa tin, vào ngày 25 tháng 11 tại Hải Phòng, VinFast có trụ sở tài chính và pháp lý đặt ở Singapore làm lễ xuất khẩu lô xe đầu tiên gồm 999 chiếc VF8 sang Mỹ. Những chiếc xe này thuộc dòng tiện ích thể thao SUV. Dự kiến sau hành trình trên biển kéo dài khoảng 20 ngày, con tàu chở ô tô điện EV của VinFast sẽ đưa xe đến các khách hàng vào cuối tháng 12. Đại sứ Mark Knapper đã dự buổi lễ cùng với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nhiều quan chức khác. Báo chí Việt Nam dẫn lời Đại sứ Knapper phát biểu tại buổi lễ rằng ông cảm ơn Vingroup và VinFast vì họ đặt niềm tin vào tương lai của ô tô điện ở Mỹ, đặt nhà máy tại North Carolina và tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm ở Mỹ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gọi việc VinFast xuất khẩu xe sang Mỹ là sự kiện có ý nghĩa nhiều mặt khi lần đầu tiên những chiếc ô tô điện của Việt Nam tham gia vào thị trường toàn cầu. Theo tường thuật của báo chí trong nước, Thủ tướng Chính phát biểu rằng việc ô tô mang thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và cho thấy là Đảng, Nhà nước quan tâm, ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển đúng pháp luật, góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta. Một bản tin của báo Thanh Niên trích lời Thủ tướng Chính nói rằng Vingroup đại diện cho thế hệ doanh nghiệp làm ăn đúng pháp luật, cạnh tranh song phẳng trong nước và quốc tế. Bà Lê Thị Thu Thủy, tổng giám đốc điều hành của VinFast, nói trong một bản tin của Reuters rằng một phần trong số những chiếc SUV điện VF8 được xuất đi hôm 25 tháng 11 sẽ được giao cho hãng cho thuê ô tô Autonomy của Mỹ và phần lớn sẽ giao cho những người mua lẻ đã đặt mua xe. Vẫn bà Thủy cho hay là VinFast dự kiến sẽ xuất lô xe thứ hai sang Mỹ, thị trường xuất khẩu đầu tiên của hãng vào khoảng tháng 1 năm 2023. VinFast đang trong quá trình xây dựng một nhà máy sản xuất EV ở bang North Carolina và đang chờ các quan chức của địa phương thực hiện thủ tục phê duyệt cuối cùng theo luật. Reuters cho biết là dự án xây dựng nhà máy này đang chậm tiến độ nhiều tháng. Vẫn tin của Reuters cho hay là lô xuất khẩu 999 chiếc EV đầu tiên của VinFast cũng cho thấy là hãng không đạt được mục tiêu ban đầu là đến tháng 12 phải giao được 5.000 xe do nhà máy của hãng ở Hải Phòng sản xuất ra. Ít ngày trước buổi lễ xuất khẩu xe, VinFast cho biết là hãng Autonomy đã đặt hàng 2.500 chiếc EV là đơn đặt hàng lớn nhất của công ty này cho đến nay. VinFast cho biết là họ đã có tổng cộng gần 65.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu và dự kiến sẽ bán được 750.000 chiếc EV hàng năm vào năm 2026.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì bạo hành đến tử vong con gái của người tình và kết án Nguyễn Kim Trung Thái nhiều năm tù vì hành hạ con đẻ cũng như che giấu tội phạm trong vụ án gây phẫn nộ mạnh mẽ trong công chúng người Việt Nam. Vụ bé gái 8 tuổi bị bố đẻ và người tình bạo hành đến tử vong được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử công khai hôm 25 tháng 11 thay vì xét xử kín như quy định trước đây sau khi vấp phải phản đối từ công chúng và gia đình nạn nhân. Truyền thông trong nước cho biết hàng trăm người dân tụ tập bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng sớm ngày 25 tháng 11 để theo dõi vụ xét xử. Hình ảnh được các báo mạng đăng tải cho thấy một rạp lớn với sức chứa khoảng 1.000 người được dựng trước sân tòa án với màn hình lớn truyền trực tiếp phiên tòa ra bên ngoài phục vụ người dân đến theo dõi. Nhiều người dân đến tham dự bên ngoài tòa đã cầm hoa tưởng nhớ bé Nguyễn Thái Vân An, người bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ đến chết hồi tháng 12 năm ngoái. Vụ việc gây rúng động dư luận Việt Nam vì sự tàn nhẫn trong cách đối xử và hành hạ được xem là dã man như thời Trung Cổ mà bé Vân An phải chịu đựng trước khi chết. Tại phiên xử diễn ra trong một ngày hôm 25 tháng 11, tòa xác định rằng Quỳnh Trang, người sống chung như vợ chồng với Trung Thái tại một căn hộ ở quận Bình Thạnh, đã nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, ống nối của máy hút bụi đánh đập, hành hạ dã man với cháu Vân An bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ theo tuổi trẻ. Cùng trích dẫn cáo trạng, VN Express cho biết Quỳnh Trang, 27 tuổi, có lần còn không cho bé Vân An mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên khi liên tục dùng roi mây, cây gỗ đánh bé. Riêng ngày 21 tháng 12 năm 2021, người dì ghẻ này liên tục đánh bé Vân An bằng cây gỗ, đạp người, khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong. Kết luận giám định pháp y của Công an TP.HCM đưa ra ngày 20 tháng 1 cho rằng cháu bé chết do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đại diện Viện Kiểm sát được VN Express trích lời nói rằng hành vi của Quỳnh Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội đối với trẻ em vì động cơ đê hèn và xét thấy bị cáo không có khả năng cải tạo nên cần phải loại bỏ ra ngoài xã hội. Viện Kiểm sát cho rằng vì động cơ mục đích đê hèn là không được gia đình người tình đồng ý cho kết hôn và không được người tình cho sinh con nên Quỳnh Trang trút sự ghen tức lên đầu bé Vân An, đánh cháu bất kể lúc nào. Tự bào chữa cho mình tại tòa, Quỳnh Trang nói rằng trong 11 tháng bị tạm giam, bị cáo đã ăn năn hối cải, luôn day dứt về hành vi tàn nhẫn của mình, xin hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội sống để ăn năn sám hối. Nhưng theo thanh niên, hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi giết người của Quỳnh Trang là nghiêm trọng và quá đê hèn, mất nhân tính nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Bị cáo này bị tuyên án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội hành hạ người khác với tổng hợp hình phạt là tử hình. Cùng bị kết án tội danh hành hạ người khác, bị cáo Trung Thái, 37 tuổi, cũng bị tuyên mức án 3 năm tù. Ngoài ra, người bố đẻ của cháu bé còn bị kết án 5 năm tù tội che giấu tội phạm và có mức tổng hình phạt chung là 8 năm tù. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trung Thái là người có trách nhiệm chăm sóc con nhưng không can ngăn, bỏ mặc mà còn cùng người tình đánh đập, chửi bới con đẻ của mình. Trước phiên tòa xét xử vài tháng, luật sư Nguyễn Anh Thơm, một trong 3 người đại diện pháp lý cho gia đình bé Vân An, đã kiến nghị thay đổi tội danh của người cha ruột từ tội che giấu tội phạm sang tội giết người. Theo luật sư này, Trung Thái đồng phạm giúp sức với Quỳnh Trang về tội giết người khi chứng kiến và cùng đối tượng trực tiếp đánh con đẻ của mình suốt thời gian dài, sau đó lại xóa hết dữ liệu của các camera trong căn nhà nơi hai người này ở cùng cháu Vân An. Tuy nhiên, hội đồng xét xử hôm 25 tháng 11 cho rằng hành vi của Trung Thái có vai trò giúp sức người tình hành hạ con đẻ nhưng không phạm tội giết người. Nói với thanh niên, ông Nguyễn Quang Vinh, đại diện gia đình cháu Vân An cho biết gia đình không thỏa mãn với bản án dành cho Trung Thái.
Thật sự là gia đình rất là bức xúc với cái hành vi của Thái. Nó không có sức ăn năn hối cải nào trước phiên tòa và rất là bức xúc với cái bản án đối với thằng Thái. Chỉ có 8 năm tù về tội hành hạ người khác và tội che giấu tội phạm. Gia đình sẽ cùng cơ các luật sư sẽ tiếp tục để làm việc để làm sao để cho pháp luật xử đúng người đúng tội đối với thằng Thái tội đồng phạm giết người.
Luật sư Anh Thơm sau phiên tòa cũng nói với Thanh Niên rằng việc xử Trung Thái 8 năm tù với hai tội danh hành hạ người khác và che giấu tội phạm là kịch khung với tội danh bị truy tố cũng như thể hiện sự nghiêm minh của tòa án. Tuy nhiên, vị luật sư này cũng cho biết sẽ tiếp tục cùng người nhà nạn nhân theo đuổi vụ việc và hy vọng ở cấp phúc thẩm sẽ xem xét.
Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.